18y.net giới thiệu câu chuyện em Trâm thích đủ. Trâm lấy chồng năm 21 tuổi sau khi tốt nghiệp đại học. Chồng của Trâm là Trung, anh chàng này học hành ngoan ngoãn, đậu kỹ sư tại một trường đại học lớn, ra trường kiếm ngay được việc làm tốt, lương cao bổng hậu. Trung hơn Trâm 3 tuổi, gặp nàng lần đầu tại nhà một người bạn là mê ngay như điếu đổ và nhất định đòi cưới nàng bằng được. Vì chưa có bạn trai và lại thấy Trung trông cũng khá bảnh bao nên nàng ưng thuận. Trung sang Mỹ đã lâu, cách xa gia đình đã hơn mười mấy năm rồi. Chàng ở trọ trong một gia đình giàu có và xem ông bà chủ nhà như cha mẹ ruột. Ông bà Thành sang Mỹ cũng lâu, mang theo được khá nhiều tài sản, phần lớn là các chương mục đã gửi sẵn ở ngoại quốc. Hai ông bà không có con nên khi Trung đến mướn nhà ở, đã cảm mến chàng trai đức độ này và nhận làm con nuôi. Ông bà Thành không cần đi làm, ông chỉ ở nhà lo đầu tư, số tiền để kiếm lời cũng đủ sống sung túc. Khi sang Mỹ năm 1975, nàng đang học đệ tam, tức lớp 10, sang Mỹ vì đã có căn bản tiếng Anh khá. Nàng vào lớp 11 ngay và ra trường đúng hạn. Nàng chọn đại học cộng đồng vì biết mình đẹp, không cần kiếm nghề hoặc bằng cấp cao cho lắm. Và nàng đã lấy được Trung, vừa đẹp trai vừa có công việc làm ăn vững chắc nên nàng không phải lo về vấn đề tài chính. Về làm vợ Trung, nàng kiếm được một việc làm nhàn nhã, đứng bán hàng cho một cửa tiệm lớn khu mỹ phẩm. Nàng chỉ làm từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối, 5 ngày một tuần từ thứ hai đến thứ sáu. Công việc đòi hỏi nàng phải trang điểm lộng lẫy và ăn mặc thật diện để quyến rũ khách hàng. Dù khách hàng phần nhiều là nữ giới, nàng ở nhà cả buổi sáng và không khi nào dậy trước 9 giờ. Ông Thành, bố nuôi của chồng nàng chưa đầy 50 tuổi còn khỏe mạnh, rất tráng kiện và to lớn. Bà mẹ nuôi của chồng nàng lớn tuổi hơn, đã ngoài 50, rất sợ chồng nhưng ưa đánh bài nên vẫn thường hay đến chơi nhà mấy người bạn. Bà không đánh lớn, ăn thua cò con, nhưng bảo bỏ tứ sắc thì bà không thể. Ông Thành vì ghét cờ bạc nên tuyệt đối không bao giờ cho bà gây sóng ở nhà. Trâm là một cô gái vóc dáng nở nang và tràn đầy nhựa sống. Nàng đẹp, thân hình cân đối, mặc đồ tắm rất mát mát, nước da trắng, ngực và mông nở nang. Ở nhà nàng, bà mẹ buôn bán kiếm ra tiền nên rất bắt nạt chồng. Sang Mỹ bà đi làm, ưa hội họp tiệc tùng với bè bạn, cả đàn ông Mỹ cũng như Việt và nhảy nhót, tưng bừng. Ông chồng hiền ưa ở nhà lo công việc nhà, kể cả làm cơm và rửa chén, giặt quần áo, hút bụi nhà, dĩ nhiên là toàn máy móc cả. Ông không đi làm vì các con đều có công ăn việc làm và góp phần chi tiêu trong gia đình. Trung, chồng Trâm là một loại thanh niên chỉ biết có học hành, không ưa thể thao nên thân hình mảnh khảnh. Còn ông Thành là một cây quần vợt, thích bơi lội và tắm biển. Nhưng ông Thành vì không đi làm nên hay ở nhà, bà vợ ngược lại hay ra khỏi nhà từ sáng. Trung đi làm từ sáng sớm, lúc về đến nhà thì Trâm đã đi làm. Vì làm chiều nên Trâm dậy trễ, lúc nàng dậy thì chồng đã đi làm. Nàng ăn sáng muộn, thường là sau bố chồng. Buổi sáng nhiều khi chỉ có ông Thành và nàng ở nhà. Lúc đầu nàng còn tự dọn ăn sáng, lấy và làm cơm trưa những hôm mẹ chồng không có nhà, nói là phụ trách nhưng ăn sáng thì mạnh ai người ấy làm. Cơm trưa nàng cũng chỉ dọn cho nàng và bố mẹ nuôi của chồng, vì Trung ăn trưa ở sở, bà mẹ ít khi ăn trưa ở nhà vì còn mãi đi đánh bài, nhưng bao giờ bà cũng về sau khi Trâm đã đi làm để lo bữa ăn tối cho chồng và con trai. Trâm được để phần cơm chiều rất thịnh soạn, nhưng sau 9 giờ nàng mới về tới nhà nên ăn một mình. Trung thường hay đi ngủ sớm để sáng hôm sau còn dậy sớm đi làm. Công việc làm tình chỉ vào cuối tuần, thường vào đêm thứ bảy. Trung không phải là loại con trai có nhiều nhục dục nên không thỏa mãn được vợ. Trâm sống động hơn nên nhiều khi nàng cảm thấy thiếu thốn. Chồng nàng rất sợ nàng vì tự hào là lấy được vợ đẹp, nhưng không thể chiều chuộng được nàng đúng mức. Bù lại những buổi trình diễn tối thứ bảy chung sửa soạn rất kỹ, căn nhà họ mở một tầng gồm 4 phòng ngủ rộng, tọa lạc tại một khu sang trọng. Cặp vợ chồng trẻ chiếm trọn phòng ngủ dưới nhà, có buồng tắm và bồn rửa mặt riêng biệt, nhưng chỉ là vòi tắm hoa sen, bồn tắm ngâm ở buồng tắm chính giữa nhà. Ông bà Thành ở một phòng lớn hơn, trách bên kia hành lang cạnh buồng tắm lớn, kế đó là một phòng ngủ được ông Thành dùng làm phòng đọc sách và có thể dùng cho khách tới thăm. Phòng làm việc của Trung đối diện phòng đọc sách của ông Thành, cạnh phòng ngủ chính của hai vợ chồng. Hành lang phân chia hai khu vực của vợ chồng Trung và ông bà Thành. Phòng ăn kế bên phòng khách, nơi của vào ở về phía cánh bên kia của căn nhà. Phòng gia đình gần phòng ăn, bếp, có cửa chính bước ra vườn sau và ở cạnh phòng làm việc của Trung. Ngay lối của chính bước vào kế bên phòng khách còn một buồng phấn có bồn rửa tay và cầu tiêu để cho khách đến chơi dùng. Chiều và tối thứ bảy, ông bà Thành thường đi chơi nhà bạn bè, ăn tối và ở lại đến thật khuya. Vợ chồng Trung ở nhà một mình coi truyền hình hoặc thuê video về xem, thường là họ thuê phim khích dâm loại chỉ dành cho người lớn. Phòng ngủ hai vợ chồng giữa đặt một giường thật lớn, khăn trải giường sa tanh màu, gối lông ngỗng, nệm phủ ngoài màu sắc hoa lá loại sang. Quần áo ngủ của Trâm toàn là loại khiêu khích và gợi dục, nghĩa là hở hang, mỏng dính. Quần áo lót được mua loại đặc biệt do Trung kén chọn và được nàng chấp thuận. Loại đồ lót này để hở hết những chỗ cần che đậy nhất, và màu sắc toàn là những màu bốc lửa. Trung chịu ảnh hưởng của những tiểu thuyết loại khổ dâm nên coi vợ như nữ thần trong những lần trình diễn. Phải nói là Trung thờ phụng Trâm và ca không bao giờ dám làm gì trái ý nàng. Mỗi lần hành lạc, chàng kéo dài những màn giáo đầu cho đến khi Trâm đã hoàn toàn thỏa mãn. Sự hôn hít vợ từ đầu tới chân được coi là không thể thiếu, việc này có thể lâu hàng tiếng đồng hồ. Bao giờ Trâm không còn chịu đựng được nữa, chàng mới được phép nghĩ đến mình. Nhưng Trâm vẫn còn cảm thấy thiếu thốn vì những buổi sáng khi nàng dậy và chồng đã đi làm, nàng nằm lười biếng trên giường không có người sai phái. Nhưng nàng để ý thấy ông Thành càng ngày càng tỏ ra chiều chuộng nàng. Nàng dậy muộn nhưng nhiều hôm ra bàn ăn điểm tâm đã thấy có một ly cà phê sữa pha chờ sẵn. Ông Thành bảo nhân tiện uống nên pha luôn cho nàng. Ông Thành tuy chỉ uống cà phê đen nhưng những hộp sữa đặc được ông theo dõi và mua thêm ngay khi gần hết. Từ những ly cà phê sữa dần dần cho đến mẩu bánh mì nướng quế bơ vừa theo ý nàng đều được sẵn sàng mỗi khi nàng thức dậy. Nàng ngồi ăn và đọc báo trong khi ông bố chồng ngồi xem sách nơi phòng khách. Bà mẹ chồng vào giờ này thường đã ra khỏi nhà, ăn sáng xong, nàng hay vào bồn tắm nằm ngâm nước nóng, ông Thành đề nghị vào vặn nước khi nàng ăn và đọc báo sắp xong. Mới đầu nàng còn ghé về phòng mình lấy thêm quần áo và khăn sạch nhưng sau nàng để sẵn trong phòng và nhờ ông Thành vào lấy. Trâm ghét nhất trải lại giường khi thức dậy nên nàng hay để quần áo thay trên ghế. Ông Thành tự động dọn dẹp lại ngay hôm đầu khi vào lấy quần áo cho nàng thay khi tắm xong. Thành lệ rồi, Trâm không còn bao giờ phải trải giường vào buổi sáng. Một lần Trâm quên để sẵn quần áo thay, ông Thành vào không thấy ra hỏi lại. Trâm nói thứ quần áo nàng muốn mặc và bảo ông Thành vào kiếm. Quần áo đã mặc khi tắm xong nàng để lại và ông Thành thu thập mang vào phòng để máy giặt. Có lần Trâm bắt gặp ông úp mặt vào đám quần áo của nàng khi đem ra bỏ giặt. Một lần khác, Trâm đem ra toan giặt tay một số quần áo lót loại đặc biệt của nàng bằng lụa đắt tiền. Ông Thành trông thấy ngỏ ý muốn giặt thay và nàng từ chối, nhưng ông khẩn khoản xin làm. Từ đó Trâm để ông Thành được giặt tay quần áo lót của nàng ngay trong phòng rửa mặt của hai vợ chồng trong khi nàng nằm dài trên giường đọc tiểu thuyết. Và nhờ đặc ân này, ông Thành được phép theo vào phòng ngủ của nàng khi nàng tắm xong. Trâm không còn cần sai ông Thành lấy sẵn quần áo cho nàng thay khi đi tắm. Nàng chỉ cần khoác chiếc áo choàng vào rồi đi về phòng mình, ngay cả những lúc có mẹ chồng ở nhà, ông Thành đợi ngoài cửa để khi nàng mặc xong quần áo thì gọi vào nhờ việc. Có lần khi ông Thành vào thì nàng đang sửa soạn đánh móng chân, ông Thành đứng xem nàng làm xong quỳ xuống xin thử, nàng chỉ bảo và làm mặt giận. Khi ông làm lần đầu lem ra ngoài móng, những lần sau ông Thành cẩn thận và tỉ mỉ hơn, rất được lòng nàng, và từ đó mỗi lần ngồi trước gương trang điểm, nàng chỉ cần giơ chân cho ông Thành sơn móng. Những lần ông ghé mồm thổi móng chân nàng cho chóng khô, nàng thấy nhột nhạt, nhưng cũng để mặc, trông cần trang điểm rất kỹ trước khi đi làm. Ăn cơm chưa xong, nghỉ ngơi một lúc là nàng bắt đầu sửa soạn. Bữa ăn chưa thương, chỉ gồm ông Thành và Trâm. Thức ăn đã được bà Thành sửa soạn từ tối hôm trước. Mọi việc như hâm lại thức ăn, dọn bàn đều do ông Thành làm cả. Nàng chỉ việc ở trong phòng đợi ông vào mời mới ra ăn. Ông Thành được ngồi ăn bên cạnh nàng và nàng luôn luôn ngồi đầu bàn. Bao giờ ông Thành cũng đứng dậy trước để đem tâm nước và đồ tráng miệng. Ăn xong, nàng đứng dậy về phòng mặc cho ông Thành thu dọn. Dọn dẹp xong, ông Thành đều đứng trước của phòng nàng để ngỏ lúc bắt đầu ngồi vào bàn trang điểm. Nàng để cho ông vào đứng sớ giớ ngó, tuy chưa cho phép ông Thành được giúp nàng thay quần áo, nhưng một phần thân thể của nàng đã được ông Thành chiêm ngưỡng. Trong khi tắm, nàng thường gọi ông vào cọ lưng, và khi nàng tắm xong để cho ông lau bờ vai trần hoặc từ đầu gối trở xuống. Trước khi trang điểm, nàng vẫn còn mặc quần lót ngoài choàng một chiếc áo lụa rộng buộc dải giấy ngang lưng. Nàng không bao giờ mang nịt vú cho đến khi ra ngoài. Những lúc đánh móng chân, ông Thành được trông thấy đờ nàng lên đến tận quần lót mỏng. Tất cả việc giặt quần áo, khăn trải giường của vợ chồng nàng đều do ông Thành làm cả. Vì quá nhàn rỗi cũng vì cần giữ thân hình, nàng biến phòng làm việc của Trung thành phòng tập thể dục của nàng. Buổi sáng tắm ngâm xong, nàng vào phòng tập thể dục. Buổi tập kéo dài từ nửa đến một giờ. Lúc tập, nàng thường mặc một bộ quần áo nịt bó sát người. Ông Thành bao giờ cũng chờ để lau mồ hôi cho nàng mỗi khi cần. Bộ đồ nịt về phòng nàng thay ra xong giao cho ông Thành bỏ giặt, còn nàng vào vòi hoa sen tắm lại. Sau đó nàng bảo ông Thành ra khỏi phòng, đóng cửa lại nghỉ ngơi cho đến khi ông Thành gõ cửa mời nàng ra ăn trưa. Trang điểm xong, nàng đi làm. Dặn ông Thành những hôm cần thay khăn trải giường hoặc giặt quần áo bẩn, nàng không cần biết ông Thành làm gì với đám quần áo thay ra còn nguyên hơi hớm của mình. Có điều bao giờ tối về, Trâm cũng đã thấy quần áo của nàng được giặt ủi và xếp vào tủ hoặc treo lên sạch sẽ. Những ngày thứ hai là quần áo nhiều nhất vì tích trữ cả một dịp cuối tuần của hai vợ chồng nàng. Những đêm thứ bảy, nàng thay quần áo ngủ thật khiêu khích và Trung được thay bố hầu nàng sửa soạn. Sau cơm tối, tắm xong, nàng bảo Trung đem đồ lót thường chỉ là một chiếc quần lót mở đũng mỏng dính màu đỏ rực viền đăng ten đen, bên ngoài choàng một chiếc áo bằng voan trong suốt. Nàng ngồi lên ghế cho Trung quỳ xuống xoa bóp và hôn chân. Trong khi coi phim, bao giờ nàng cũng ngồi trên ghế bành cao bọc nệm dày, còn Trung ngồi dưới chân giữa hai đờ nàng, hoặc nằm dài trên sàn nhà cho nàng gác chân. Đến những đoạn gay cấn, nàng nắm đầu Trung cho úp mặt vào hạ bộ của nàng bắt hôn hít. Nàng ngửa người trên ghế dạng đờ ra và chiếc quần lót mở đũng không làm trở ngại gì cho miệng lưỡi vuốt ve nàng, tạo khoái cảm tột cùng. Hết phim, hai vợ chồng lên giường, đèn ngủ để màu hồng, nhà chỉ còn hai vợ chồng, cửa sổ đóng và kéo màn kín. Nàng nằm ngửa hoàn toàn khỏa thân để cho chồng đưa lưỡi khắp thân thể. Cũng có khi nàng bắt Trung làm ngựa cho nàng cười bò quanh phòng, hoặc Trung nằm úp mặt trên sàn nhà để nàng cầm roi quất lên mông. Nàng kể những tội Trung phạm trong tuần như chậm đi đón vợ vào buổi tối, ông Thành lạnh phần đưa nàng đi làm, còn đón rước là phần Trung. Đánh xong ba roi quắn đít, nàng ngồi lên cho Trung lễ tạ. Trung bú, vú vợ như người bú vú mẹ, chàng bỏ ra hàng giờ bú, vú và hôn phần dơ ý thân thể vợ trước khi được phép làm phận sự người chồng, vì không muốn có con sớm. Châm bắt chồng lo việc ngừa thai chu đáo, do đó nhiều lần nàng chỉ dùng tay hoặc ngón chân cho Trung xuất tinh, ông Thành chỉ được hầu nàng những sáng từ thứ hai đến thứ sáu. Vì thế những sáng thứ hai ông tỏ ra săn sóc nàng đặc biệt, ông chầu trực trước của buồng nàng từ lúc Trung đi làm và bà vợ đi đánh bài. Khi nàng lên tiếng là ông vội mở cửa và châm vươn vai bước ra khỏi giường và vào đánh răng rửa mặt, chỉ choàng một chiếc áo ngoài mỏng dính. Tuy vậy, nàng cần buộc lại dây đai chỉ cho ông Thành nhìn thấy trùm lông mờ ảo, bộ ngực nàng lộ rõ hơn vì hằn trên nếp áo. Có lần nàng lười biếng nằm trên giường gọi ông Thành bưng điểm tâm vào. Nàng ngồi dựa lên mâm điểm tâm để trước mặt ngay trên giường. Ông Thành đợi nàng ăn xong bưng mâm ra và đem khăn nóng đến cho nàng lau. Khi nàng bước chân xuống giường, ông Thành quỳ đặt đôi dép vải thêu để nàng xỏ chân và đi vào buồng tắm. Nhiều khi nàng chỉ đi chân trần, tiếng đi tiểu của nàng dội vào bồn. Nàng biết rằng ông Thành chờ ở ngoài nghe rất rõ. Xong, nàng bảo ông ra vặn nước ấm vào bồn tắm chính. Nàng đánh răng rồi ra buồng tắm bước vào ngâm và gọi ông Thành vào kỳ cọ. Tắm xong nàng bảo ông Thành quay mặt đi, đứng lên với chiếc khăn lông để gần sẵn lau qua người, dùng khăn nịt ngực và bụng lại rồi cứ thế về lại phòng ngủ. Có khi nàng đứng lại trong buồng tắm cho ông Thành dùng một khăn khác lau từ đờ trở xuống gót chân. Sự việc cứ diễn tiến đều như vậy cho đến 2 năm sau, Châm 23 tuổi, nàng mới tiến sang giai đoạn cho phép ông Thành được lau bộ ngực trần của nàng mỗi khi tắm xong. Nâng niu bộ nhũ hoa của nàng trong tay, ông dùng loại khăn mềm nhất để lau từng chút một rồi xoa kem cho nàng. Sau vụ đó, nàng ngưng lại một thời gian không đi thêm bước nữa. Rồi một sáng thứ hai, sau khi tập thể dục và về phòng tắm hoa sen xong, nàng bước ra thì đã thấy ông Thành quỳ trước cửa phòng tắm, hai tay dâng lên một hộp nhỏ. Nàng cầm lấy mở ra coi thì thấy một chiếc nhẫn kim cương lớn chừng 2 carat, nước và độ trong tuyệt hảo, ánh sáng lấp lánh. Nàng đeo nhẫn vào tay ngắm nghía một chút rồi im lặng nhìn ông Thành vẫn quỳ dưới chân. Nàng không nói nhưng ông Thành thì gần như run rẩy. Nàng bước tới kéo chiếc khăn tắm che ngực cho cao lên rồi giơ tay vỗ vào đầu ông Thành. Ông ngần ngừ một chút rồi úp mặt vào hạ bộ nàng, hai tay ôm vòng lấy cặp mông tròn trịa để cho ông hít thở chừng vài phút. Nàng lui lại nói gọn lỏn: "Cảm ơn ba." Ông Thành biết ý đứng dậy lui ra khỏi phòng. Một năm sau, ông Thành tìm mua được một căn nhà lớn và sang hơn căn nhà hiện ở. Căn nhà mới gồm 5 phòng ngủ, 2 tầng trên mặt đất cộng thêm 1 tầng hầm trọn vẹn. Nhà xe chứa được 3 xe. Vợ chồng Châm chiếm trọn tầng 2. Phòng ngủ chung có phòng đợi, bồn tắm riêng bằng đá hoa và 2 vòi hoa sen, bồn rửa mặt đôi và có phòng tập thể dục cũng như phòng trang điểm. Phòng treo quần áo riêng biệt ngay trong phòng ngủ. Tầng dưới nhà gồm phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, phòng chung cho gia đình, phòng ngủ của ông bà Thành và phòng làm việc của ông. Sau lúc dọn sang nhà mới, Châm đã cho ông Thành được thỏa mãn nàng bằng miệng lưỡi. Nàng cũng đã dùng những ngón chân ngà ngọc cho ông hưởng khoái lạc, nhưng sự cọ sát trực tiếp chứ không như những lần nàng để chân trong lòng ông Thành cho ông sơn móng như hồi còn ở nhà cũ. Trước đây nàng biết có lần ông Thành làm ướt nhưng ông mặc quần lót và quần ngoài nên không lộ liễu hẳn. Dần dần nàng cho ông Thành được xuất tinh trên mu bàn chân nàng, nhưng phần lau rửa lại càng làm cho ông phải hầu hạ nàng thêm nữa. Tới giai đoạn này nàng biết chắc ông Thành chỉ còn là con chó trung thành mặc cho nàng nhồi nắn. Từ ngày được thỏa mãn nàng bằng miệng lưỡi, ông Thành càng nghiện hơi hướm của nàng. Không bao giờ còn có thể hình dung trên đời còn gì cụp lạc hơn nữa. Mỗi sáng thứ hai, ông nôn nóng chờ đợi mọi người đi làm và chờ Trâm dậy để sai bảo. Dần dần, ngoài việc sau khi tắm xong cho ông Thành được thỏa mãn nàng bằng miệng, Trâm còn cho phép ông nhìn nàng ngâm mình trong bồn. Khi vào bồn, Trâm mơn trớn thân hình bằng những bọt xà bông, xong nằm ngửa lên trần nhà, hai chân gác lên thành bồn tắm, thỉnh thoảng dướn người lên cho tan bọt xà bông tụ quanh chỗ kín, để lộ chiếc mu cao đen mướt. Những lúc này, ông Thành bắt ghế ngồi ngoài của phòng tắm, vừa hút thuốc vừa ngắm nhìn thân hình tuyệt mỹ. Khi tắm xong, Trâm đứng lên, ông Thành vội vã chạy lại lấy khăn, quỳ xuống lau khắp người nàng. Ông lại được dịp phục mặt và âm hộ nàng, hít liên hồi. Khi nàng gác một chân lên cho ông đưa lưỡi liếm âm hộ, liếm vòng da sau đít nàng, Trâm bắt đầu chịu đứng yên cho ông phục vụ mình. Chất nhờn của nàng ứa dịn ra từ từ như mật ngọt dịn ra từ miếng bánh thơm. Ông Thanh mê mẩn liếm sạch hai mép lớn và nhỏ. Ông sung sướng làm việc này một cách chăm chỉ, ân cần vì sợ nàng phật ý. Đúng với câu hứng như hứng chứng, ngày ngày ông chỉ được phép liếm mút như vậy, chú chưa được phép làm gì hơn. Ông vẫn không dám mở miệng phàn nàn. Bà Thành càng ngày càng ham mê cờ bạc, chẳng tha thiết gì đến việc nhà. Bà hình như không sợ ông chồng nữa, có thể bà cảm thấy ở ông có một sự dễ dãi nào đó nên ra mặt công khai cờ bạc, có khi đi sáng đêm. Một hôm, ông cảm thấy người không được khỏe, bèn đi khám bác sĩ toàn khoa. Lúc về, ông cho cả nhà biết là ông bị đau tim nặng, không hiểu đã có từ lúc nào, bây giờ đã ở trong thời kỳ có thể chết bất đắc kỳ tử. Gia đình lo sợ, bắt đầu chăm sóc ông ân cần hơn xưa. Bà Thành yêu cầu Trâm và Trung nên chăm sóc và chiều chuộng ông kỹ hơn. Ông Thành viện cớ bị mắc bệnh tim không biết đi lúc nào, nên đã ngỏ ý và năn nỉ Trâm cho ông được mãn nguyện với nàng, dù chỉ một lần thôi, để khi ông nhắm mắt cũng mãn nguyện với cuộc đời. Trâm nói nàng sẽ suy nghĩ về chuyện này. Ông Thành vẫn cứ tiếp tục hầu hạ, chờ trực nàng mỗi buổi sáng, và vẫn được phép thỏa mãn nàng bằng lưỡi. Mãi đến gần 6 tháng sau, vào một buổi sáng, Trâm thức dậy sớm hơn thường lệ, mở cửa phòng đã thấy ông chầu trực ở ngoài. Lúc nào nàng ra dấu cho ông làm phận sự vặn nước nóng cho đầy bồn, rồi chút bỏ áo ngủ mỏng trước mặt ông, bước vào bồn nằm ngâm nước. Bà bằng một giọng chắc nịch ra lệnh cho ông vào và chút bỏ y phục. Ông Thành ngạc nhiên chưa kịp có phản ứng gì, Trâm lại nói lại một lần nữa. Lúc này thì ông hoàn hồn, cởi vội quần áo ra. Bây giờ đến lượt Trâm sững sờ, thân hình ông quá đẹp so với Trung chồng nàng, ngực nở rộng, bắp thịt đầy đặn, có vài sợi lông viền quanh vú, bụng gân guốc, có lông mọc hai bên, giữa có đường lông mọc xếp đan vào nhau như con rít rậm rạp. Từ bụng xuống đến gót chân toàn là lông, đôi má Trâm ửng hồng, tim đập thình thịch. Nàng liếc sơ qua bộ phận đàn ông của ông Thành, cỡ vừa vặn có cắt da quy đầu, nàng hơi ngạc nhiên vì nghĩ rằng thế hệ xưa làm gì có chuyện cắt da quy đầu. Nàng định bụng sẽ hỏi ông sau, ông còn giang đừng tần ngần. Nàng ra dấu cho vào ngồi chung trong bồn, ông bước vào ngồi đối mặt với nàng, nước sóng sánh trong bồn như muốn trào ra ngoài. Nàng đưa khăn tay qua lưng, nhờ ông kỳ lưng, tay ông run rẩy, hơi thở gấp gáp trong lúc kỳ cọ nàng. Bất giác nàng nhấc hai tay lên và làm một cử chỉ cho ông vòng tay ra phía trước ôm lấy ngực nàng. Bây giờ ông không còn tự chủ được nữa, hai ngón tay trỏ và tay trái hai bên xê xê đầu vú nàng, cảm giác thật kỳ lạ. Trâm nghĩ chồng nàng lúc nào cũng bú vú nàng như bú vú mẹ thật lâu, và nàng cũng kích thích dữ lắm. Nhưng cái cảm giác đó không như lúc được vò vò như thế này, cảm giác thật lạ, nó đau đau, lại sướng sướng. Trâm ngồi im hưởng thụ, bàn tay ông vuốt ve từ từ cái bụng thẳng lì của Trâm. Đi dần dần xuống hạ bộ, những ngón tay ông Thành đan vào bộ lông rậm rì, dài và mướt của nàng. Ông vuốt ve mơn trớn làm nàng nóng lên cực độ. Ông Thành quả là một tay lão luyện. Ông biết cách giữ độ sướng của châm, lúc xe xe đầu vú, thỉnh thoảng ông đưa tay bóp mạnh làm nàng suýt rú lên vì đau, nhưng sau đó lại mân mê nhẹ nhàng đưa nàng lên tận 9 tầng mây. Ông xoa nắn châm một hồi, xong ông hỏi nàng bây giờ cho phép ông làm gì nữ. Châm đứng lên bước ra khỏi bồn, ông Thành cũng đứng lên, nàng quay lại suýt kêu lên thành tiếng. Vì thanh sắt cứng của ông thật cứng, bóng, láng như sắp sửa chọc thủng bất cứ vật gì trước mặt. Châm đưa khăn cho ông lau người, và kêu ông theo nàng về phòng tập thể dục. Nơi đây, nàng có sẵn những tấm nệm nai lông để tập aerobic. Nàng ra dấu cho ông phụ giúp trải xuống thềm gỗ và trải khăn lên trên. Đoạn nàng nằm dạng hai chân ra chờ. Ông Thành run rẩy nhìn cái âm hộ đầy lông đen và mềm của Trâm, ông nằm xuống, úp mặt vào lồn nàng, hít hít mùi thơm và ngắm nhìn thật kỹ. Ông lật nàng qua lại để chiêm ngưỡng cái bụng nàng săn và lông măng mọc dài từ rốn xuống qua tới hậu môn, chung quanh lỗ. Đít màu nâu của Trâm có những sợi lông quan quan mọc viền theo hậu môn trông ngồ ngộ. Ông gục mặt vào lồn Trâm, le lưỡi liếm những giọt nước còn đọng lại trên lông mu nàng. Lưỡi ông thật nhám, thật tài tình. Trâm bắt đầu rên rỉ, quặn người qua lại. Ông Thành liếm tới mông đốc của Trâm bất chợt, ngoạm cả vào miệng nút chùn chụt thỉnh thoảng. Ông lại cắn nhẹ nhẹ vào mép âm hộ Châm quằn quại rên xiết vì sướng. Nàng chưa bao giờ được bú kiểu đó. Nó vừa nhột vừa bạo, tạo thành một cảm giác tê tê khó diễn tả. Châm cong người lên, run rẩy. Hai chân cứng đơ, mông đít hởi lên hởi xuống liên hồi. Bất chợt, nàng rên thành tiếng, dí sát lồn vào miệng ông Thành. Ông chậm rãi đam mê nút và bú sạch hết nước lồn nàng chảy tuôn trên mặt ông. Khi Châm bắt đầu thấy nhột, nàng đẩy đầu ông ra. Ông Thành ngồi lên, quỳ gối bệnh hai đùi nàng ra, cắm thanh sắt nóng hổi vào lồn nàng và nắc thật mạnh. Châm rú lên, bấu chặt lấy cánh tay ông. Thở hổn hển, ông đam mê dập mạnh cặp ông vào lồn nàng thật mạnh. Lúc này hầu như ông không còn nhớ gì đến ai, và cũng không cần biết mình là nữa. Ông cũng không cần phải nhẹ nhàng với nàng nữa. Phần thì ông đứng quá rồi, phần ông cũng đã cảm thấy sự rung động đồng tình của Châm. Ông cảm thấy trời đất quay cuồng, vì chưa bao giờ ông được sướng như vậy. Châm cũng vậy, bao nhiêu năm lấy chồng, nàng chưa bao giờ được hưởng những thú vui đam mê sắc thịt như vậy. Bao giờ chung cũng nhẹ nhàng nâng niu nàng một cách dịu dàng, chứ chưa bao giờ Châm được hưởng cái cảm giác nào khác hơn những lần chồng nàng mơn trớn. Và lại ở lứa tuổi đôi mươi, nàng cũng không ham muốn nhiều về chuyện làm tình, chỉ thích được nâng niu chiều chuộng lãng mạn nhẹ nhàng. Nhưng ngày nay nàng đã già dặn hơn trong việc chăn gối, và bây giờ nàng đang thật sự mạo hiểm, đang khám phá ra được một cảm giác thật mạnh, thật bạo khác trong chuyện phòng the, và nàng đang đam mê hưởng thụ cảm giác đó. Ông Thành ấn mạnh cặc ông vào lồn nàng, dập lên dập xuống liên hồi, thỉnh thoảng lại ngừng lại đổi kiểu. Ông vắt hai đùi nàng lên hai cánh tay lực lưỡng, để con cặc của ông ấn thật sâu vào trong âm đạo nàng. Có lúc ông ngồi chồm hổm lên mặt nệm, banh hai đùi nàng ra thật xa. May mà nàng cũng tập aerobic nhiều, nên chuyện dạng hai đùi ra thật xa cũng không mấy khó khăn. Ông càng dập càng hăng, thường thì chung sau khi đút cặc vào, chàng chỉ rút ra hơi hơi rồi ấn lại liền. Ông Thành thì khác, ông đút cặc ông vào thật sâu rồi lại rút ra thật xa. Nhiều lúc chỉ còn có đầu cu hơi vướng lại trong nàng rồi lại ấn vào thật mạnh. Châm càng sướng, một lúc sau ông lật úp nàng xuống nệm, đưa dương vật từ đằng sau đưa tới, cũng nắc thật mạnh khi ấn vào. Châm lại rú lên vì sướng, tóc tai mồ hôi nhễ nhại nhìn nàng sướng. ông lại hăng máu. Trước đây ông cứ ngỡ là sức lực làm tình của ông không còn dai dẻo như trai trẻ nữa. Bây giờ thì ông đã lấy lại được sự tự tin. Cu ông vẫn còn cứng như ngày nào. Ông thỉnh thoảng lại đưa tay kéo mông đít nàng lên cao, ấn đầu nàng xuống thấp để cặp mông tròn và đều đặn của nàng trùng lên cao hơn. Hai tay ông thành ôm lấy mông đít nàng, tác động ra vô thật đều đặn. Cu ông chạm vào lồn nàng, cảm giác lạ lùng của những làn da mỏng trong lồn siết chặt chung quanh làm ông chịu không nổi. Nhiều lúc sướng quá rên lên ầm ĩ, nghe ông rên, Châm lại sướng thêm. Một lúc ông đưa tay thấm nước nhờn của nàng nơi âm hộ, đem lên xoa đều chung quanh vòng hậu môn của nàng. Xong, một tay ông rũ mông đít, tay kia ông đút từ từ ngón tay giữa vào lỗ đít nàng. Xong để nguyên ngón tay nơi đó, ông vẫn tiếp tục những động tác ra vào của con cặp nơi cửa mình nàng. Người ông nhễ nhại mồ hôi, những giọt mồ hôi nhiều giọt xuống lưng Châm, tăng thêm phần khoái cảm. Cảm giác của Châm bây giờ là thật ướt, ướt từ lưng xuống đến đít, xuống đến lồn. Đột nhiên ông gầm gừ như một con hổ dữ dằn, mắt trợn lên, răng nghiến chặt, hai đờ run rẩy, và ông bắn tinh trùng ra như suối. Ông xuất tinh, ông bấu chặt lấy mông đít nàng, kêu gào như một con hổ sắp vồ mồi, rồi gục cả khối thịt nặng nề của ông lên lưng nàng. Không kịp thở, Châm nằm yên khi thấy ông nằm dạp trên người nàng, thở dốc ra. Cả hai nằm im lặng để hưởng thụ, để nghe niềm sung sướng dâng lên cao độ, và để lắng nghe những cảm giác kỳ lạ, vừa kích thích vừa thỏa thuê, như vừa ăn xong trái cấm trong vườn địa đàng. Một lát sau, ông thành lồm chồm ngồi lên đòi nữa. Ông bắt đầu hôn hít liếm hết những mồ hôi trên người Châm, lưỡi ông thật nhám và già, khắp người nàng khiến cả người nàng như tê dại. Ông quỳ gối lên, đưa dương vật vào miệng Châm, nàng đón nhận một cách ngoan ngoãn. Trong lúc đưa tay nắm lấy dương vật, nàng nhìn ngắm say đắm những sợi lông đen chung quanh con cặc ông thành như có sức sống. Chúng cựa quậy mãnh liệt, Châm đưa lưỡi đánh phớt trên đầu con cặc và vòng lên vòng xuống chung quanh đầu quy. Ông thành ngẩng mặt lên trần nhà và rên hư hử, lưỡi Châm thật điệu nghệ, cuốn vòng quanh đầu cu như trái nấm, đánh đều thật mạnh, thật nhanh. Ông thành dườn người lên, mồ hôi vả ra, con cu hồi nãy còn những tinh khí đọng lại nơi đầu đã được Châm liếm hết. Lưỡi của nàng cuốn quanh đầu nấm, làm ông thành không còn chịu nổi nữa. Máu đã dồn xuống, cu dần dần đứng thẳng dậy. Dương vật đã cu ơn cứng lên, ông thành đưa mắt nhìn Châm một cách đĩ thỏa và gật đầu cười nụ. Ông chỉ còn chờ có thế, đưa bàn tay giờ vào lồn nàng, nàng vẫn còn ướt đẫm dâm thủy. Ông lấy tay ngoáy đều trong lồn cho ngón tay ướt đẫm, rồi lại đưa lên đít Châm. Một ngón tay đã ngoáy sâu vào lỗ đít một cách dễ dàng, ông đút tay vào, rồi lại rút ra, những bắp thịt chung quanh vòng cơ hậu môn của Châm thắt lại theo động tác của ông thành. Rồi ông đưa thêm một ngón tay nữa, là hai ngón, Châm vẫn đón nhận hai ngón không khó khăn gì. Rồi ba ngón tay khép chặt lại với nhau thành một con cu, đâm sâu vào u lỗ đít Châm. Châm ưỡn người lên đón nhận, lúc này Châm đã bắt đầu rên xiết khi những ngón tay của ông theo cử động dập ra dập vào. Nàng vật ông xuống sàn và bắt đầu leo lên thế cưỡi ngựa. Châm chồm hổm lên, hai chân dạng ra hai bên hông ông thành, chống hai bàn tay xuống tấm đai lông và bắt đầu đưa tay nắm lấy con cặc đã cứng ngắc của ông, đút vào lỗ đít. Nàng không muốn đút cặc vào lồn nữa, mà bây giờ điểm chính là hậu môn của nàng. Con cặc bị đút vào một địa điểm khá nhỏ, cần phải chiến đấu một hồi rồi mới đút thẳng vào được. Châm hụ lên một tiếng khi con cặc phá vòng cơ thứ nhất. Nàng cảm thấy hơi đau, nhưng trong cái đau đó có cái sướng rất lạ. Nàng bình tĩnh thở một hơi dài lấy tinh thần và điều khiển các bắp thịt cơ chung quanh hậu môn trở lại trạng thái bình thường để đùng co thắt. Khi con cặc đã nằm sâu được một nửa trong lỗ đít nàng, chỉ vài phút sau, Trâm đã ngồi sát xuống chạm đến da ông Thành, con cặc đã trọn vẹn bị hậu môn nàng nuốt chửng, vì nàng tập thể dục mỗi ngày nên sức rất dẻo dai. Trâm bắt đầu những động tác ngồi lên ngồi xuống mà không biết mỏi. Với tư thế này, dương vật ông Thành đã cắm thật sâu trong người nàng. Cảm giác tê dại nơi đầu cua ông bắt buộc ông phải hét lên những tiếng hét nho nhỏ của cảm khoái. Chưa bao giờ ông được chơi sướng như vậy. Bắp thịt hậu môn của nàng siết chặt cặp ông như chưa bao giờ siết chặt như vậy. Một lát sau, họ đổi thế, ông vật nàng xuống tấm nệm và tiếp tục đâm sâu cặc vào lỗ đít nàng. Bây giờ Trâm đã sướng rên, con cặc của ông cắm sâu vào lỗ đít và màng da dày giữa hậu môn và âm đạo u chỉ cách có một khoảng, khiến cho những điểm khai cảm của nàng đều được chạm đến. Trâm rú lên liên hồi, ông Thành lại xuất hạn đầy mình. Mồ hôi nhỏ xuống từng giọt trên vú Trâm, ông thở ồ ề gấp rút và chỉ một vài phút sau, người ông giật lên từng hồi, rồi vật xuống trên mình Trâm. Trâm biết rằng ông đã xuất tinh, ông không còn nói được lời nào, chỉ có tiếng thở hổn hển, trong khi Trâm cảm nhận được trong hậu môn nàng, con cu từ từ nhỏ dần trong cái nhòe nhoẹt của tinh trùng còn vương vấn khắp nơi. Kể từ đó, Trâm là người đàn bà sướng nhất đời. Ngày ngày, ông phục vụ cho nàng còn hơn là cho bất cứ một người nào khác trên cuộc đời này. Thứ bảy, nàng vẫn hưởng thụ tình yêu với Trung. Có lần, nàng còn dám rủ người bạn gái thân nhất của nàng là Bích Ngọc về nhà để làm tình trước mặt ông Thành. Nhưng chuyện đó là chuyện khác, để lần sau nàng sẽ kể lại cho mọi người nghe.